Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, với giáo ước Sinai, Israel được gọi là dân riêng, dân tuyển chọn hay là dân ưu tuyển, dân riêng viết hoa. Họ được Thiên Chúa nhận làm dân riêng của Ngài, và Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của họ. Cái ý thức này in đậm, in sâu trong suy tư, trong ký ức của người Do Thái. Tuy nhiên dường như cái ký ức này, dường như cái ý thức này, nó còn mạnh mẽ đi đến cực đoan trong suy nghĩ của người Do Thái. Cực đoan ở chỗ họ nghĩ rằng Chúa Trời chỉ có yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho một mình họ thôi, một mình dân tộc của họ mà thôi. Còn Chúa Trời sẽ trừng phạt, Chúa Trời sẽ tiêu diệt các dân xung quanh. Họ tự hào dưới gầm trời này có dân tộc nào mà có Thiên Chúa vĩ đại như Thiên Chúa của chúng ta không? Ở dưới mặt đất này có dân tộc nào mà lại có bộ luật hoàn thiện như của chúng ta không? Chúa bênh vực họ và chống lại những dân xung quanh. Chúa chăm sóc họ và trừng phạt các dân ngoại. Đấy là cái quan điểm của người Do Thái. Công bố năm hồng ân của Thiên Chúa vào ngày báo oán cho các dân xung quanh. Đối với họ thì Thiên Chúa ban ân sủng, còn đối với các dân khác thì họ nghĩ là Thiên Chúa sẽ báo oán. Đấy là quan điểm của người Do Thái, một quan điểm dân tộc cực đoan, vì họ nghĩ rằng họ là dân được tuyển chọn. Nhưng đó không phải là kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa là chọn Israel làm dân riêng để trao ban lời hứa. Và từ dân riêng ấy, ơn cứu độ của Chúa đến được với muôn dân trên mặt đất. Đúng là Thiên Chúa có tuyển chọn Israel. Đúng, Thiên Chúa có trao ban lời hứa cho dân này. Nhưng mà theo kế hoạch của Thiên Chúa thì khởi đi từ dân riêng mà ơn cứu độ có thể đến được với muôn dân muôn nước. Chính vì thế chúng ta thấy ngay trong bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Isaiah, chúng ta đã thấy ý định và kế hoạch của Thiên Chúa. Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những người sống sót đi đến với các dân tộc. Tarsis, Put, Lut là những dân thạo nghề cung nỏ, rồi đến dân Tuvan, Javan, đến những hải đảo xa xăm, những nơi chưa hề nghe nói đến danh ta, những nơi chưa hề biết đến vinh quang của ta. Và các sứ giả của ta sẽ đi và đưa mọi dân tộc về núi thánh, về Jerusalem. Họ sẽ đi bằng ngựa, họ sẽ đi bằng xe, bằng võng, bằng cá, bằng lừa, bằng lạc đà, đủ mọi phương tiện tiến về núi thánh, đủ mọi phương tiện tuôn về Jerusalem. Đó là gì nếu không phải là muôn dân tộc trên mặt đất sẽ nhìn thấy và được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ơn ấy khởi đi từ Israel nhưng mà sẽ tuôn tràn đến khắp mọi nơi trên thế giới. Và Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay thì khẳng định điều đó rất rõ. Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam tuôn đến để dự tiệc trong nước của Thiên Chúa. Ngày nay, thưa quý ông bà và anh chị em, khắp bốn bể năm châu, khắp mọi ngôn ngữ, khắp mọi nền văn hóa đều đã được nghe loan báo vì tin mừng, đều đã có những người tuyên xưng đức tin, đều có người tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, còn biết bao nhiêu anh chị em khác nữa, ngay tại Á Châu rộng lớn của chúng ta, số những người tin vào Chúa Giêsu đón nhận ơn cứu độ của Chúa còn rất 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 nhỏ. Và ngay tại Việt Nam cũng vậy. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải đón nhận ơn cứu độ của Chúa và trở nên sứ giả của tin mừng, đem tin mừng của Chúa đến cho anh chị em. Tuy nhiên, nếu muốn đón nhận được ơn cứu độ của Chúa để trở thành những người từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam về dự tiệc trong nước của Thiên Chúa, thì chúng ta phải là những con người sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu cam go, mà Đức Giêsu dùng hình ảnh đi qua cửa hẹp. Thiên đàng nước Thiên Chúa không dành cho những người lười biếng. Thiên đàng và hạnh phúc thiên quốc không dành cho những người lười biếng cũng như cho những người nhợt nhơ, nhưng mà phải là dành cho những người chiến đấu cam go như đi qua cửa hẹp, và đôi khi sẵn sàng đón nhận những thử thách để tôi luyện, như là người cha sửa phạt con cái mà tác giả thư Hiếp-ri nói với chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa mới mừng Đức Maria hồn xác lên trời, nhưng mà Đức Maria đã phải nói lời thưa xin vâng và dấn thân đến cùng với lời thưa xin vâng ấy. Lời thưa xin vâng ấy đã dẫn Đức Mẹ từ Nazareth rồi trải qua Ai Cập để chạy trốn sự truy lùng của Herodê. Vừa mới nói lời thưa xin vâng thôi, Đức Maria đã phải chạy trốn, đã phải lên đường chạy trốn. Và kết thúc cuộc đời của Chúa Giêsu, Mẹ Maria đứng dưới chân thẩm giá để kết hợp với con dâng hiến cuộc đời, hiến tế cuộc đời của Chúa Giêsu con mẹ. Không ai trong chúng ta đã phải đau khổ như Đức Mẹ Maria khi đứng dưới chân thập giá. Đó, Đức Mẹ đã đi con đường hẹp của Chúa. Đức Mẹ đã sẵn sàng đón nhận những thử thách Chúa gửi đến như thế. Và vì thế, Đức Mẹ xứng đáng được hồn xác lên trời và được Thiên Chúa trao ban triều thiên, nữ vương thiên đàng. Nếu chúng ta hy vọng nơi sự che chở của Đức Mẹ Maria thì chúng ta có lý, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ươn lười, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ỷ lại. Trái lại, chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu như Mẹ Maria thì chúng ta mới hy vọng được trở thành số những người từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đi bằng mọi phương tiện tuấn về thành thánh Jerusalem trên trời. Amen.